Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Bàn tay mang dấu đinh.
Thân mến đừng ngã lòng khi dòng tố nổi lên, bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm, bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh. Bạn thân mến đừng run sợ khi muôn phía tối đen, bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên, bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó, hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Bạn thân mến đừng vấp phạm khi sao xuyến đức tin, bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên, bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh. Bạn thân mến đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian, bạn năm ngày bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến đừng nương dựa vào chân thế tối tăm, bạn năm ngày bàn tay Chúa chịu đinh. Đi trên lối những nẻo đường gió mưa, hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó, hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó, hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo. Hãy bước đi cầm tay Chúa đừng lo.
Vui buồn trong đời sống chức vụ của cha mẹ tôi. Phần 2. Cha mẹ tôi, lời kết. Cha mẹ tôi đã sống trọn đời đúng theo lời Chúa dạy là kính Chúa yêu người. Thứ tự ưu tiên trong đời sống của cha mẹ tôi là quên mình, để thứ nhất phục vụ Chúa, thứ hai lo cho gia đình, và thứ ba giúp đỡ tha nhân. Như đã nói ở trên, cha tôi xông pha vào những nơi hẻo lánh để giảng đạo cứu rỗi linh hồn người hư mất. Mẹ tôi tần tảo giúp chồng chu tất nhiệm vụ Chúa giao, một tay thầm lặng trông nom gia đình, con cái, trong thời bình cũng như trong thời chiến. Ngay cả khi đã về hưu hạ, cha tôi vẫn được Chúa dùng giảng dạy trong các hội thánh tại Sài Gòn và vùng phụ cận. Khi ở Mỹ, lúc niên tuổi đã rất cao, cha tôi vẫn còn được dịp góp phần hầu việc Chúa. Cụ thường được mời ban tiệc thánh và cầu nguyện chúc phước. Có mấy lần các hội thánh ở đây mời cha tôi giảng, cụ từ chối, nói rằng lão lai tàn tận và dành quyền giảng dạy cho các mục sư đương nhiệm. Cha tôi khôn ngoan, biết tự chế. Còn nói về sự hy sinh của cha mẹ tôi cho con cái, riêng tôi thấy khó có thể diễn tả hết. Cũng nên kể thêm là cha mẹ tôi còn nhận cho trưởng nam của chú tôi được ăn học một vài năm ở bậc tiểu học. Chú tôi, truyền đạo Lưu Văn Kỵ, được Chúa gọi về đang lúc tuổi còn thanh xuân. Nhà ba mẹ tôi cũng là nơi cho bạn học tôi trọ học, hoặc cho các em họ tôi hay các con mục sư, tín đồ ở nơi khác tạm trú những khi họ cần lo công việc ở Sài Gòn. Cháu Tuyết Mai, con chị Phô tôi, cũng ở với ông bà ngoại nhiều hơn là ở với mẹ. Cha mẹ tôi là những lời chứng sống về mực thước yêu vợ kính chồng mà Kinh Thánh dạy. Những năm các cụ ở Houston, dù tuổi hạc đã trên 90, tình nghĩa phu thê của các cụ càng thêm thấm thiết. Cha tôi hay dỗ mẹ tôi nên đi bộ tập thể dục và chịu khó ăn uống đầy đủ để gìn giữ sức khỏe. Mỗi khi đi nhà thờ, cha tôi thường giúp cài khuy áo cho mẹ tôi, mà đã có lần anh Tường tôi chụp được một tấm ảnh rất đẹp. Các cụ chịu đựng rất mực những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà vẫn luôn luôn cảm tạ Chúa trong mọi sự. Một tín hữu ở Houston, anh Nguyễn Thành Đức, về Việt Nam có ghé thăm cha mẹ tôi trong những năm chót của các cụ, đã làm chứng lại là dù các cụ bị đau bệnh, nhưng các cụ đã không than, mà còn trong mỗi câu nói đều tạ ơn Chúa cả. Lời làm chứng của anh Đức là cách Chúa cho tôi thấy ý Ngài luôn luôn hoàn toàn tốt đẹp. Nếu cha mẹ tôi khỏe mạnh mà cảm ơn Chúa, thì có thể vẫn có người coi là thường tình. Nhưng danh Chúa được tôn rất cao khi có những tấm lòng cảm động, được thấy các cụ cam chịu đau bệnh, mà miệng vẫn luôn luôn cảm tạ Chúa. Bệnh tật của cha mẹ tôi là cớ cho danh Chúa được vinh hiển. Khi có những niềm đau không chia sẻ được, cha tôi thường đem đến trình trước ngôi ơn phước của Chúa. Cha tôi dùng câu Kinh Thánh, Ngài sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Matthew chương 12 câu 20, để van nài Chúa giải cứu khỏi hoàn cảnh khó khăn. Còn mẹ tôi, dù mắt bị lòa đã nhiều năm, cũng không một lời than vãn. Khi được mổ hạt cườm và thay thủy tinh thể mới, vào hôm bác sĩ cho mở băng che mắt, tôi dắt cha mẹ đi công viên Bách Bộ. Đột nhiên mẹ tôi nói, chua chua, con bướm với cái bông, nó đẹp quá. Bằng giọng Quảng Nam dễ thương của cụ, như để tạ ơn Chúa đã cho cụ thấy lại được vẻ đẹp của tạo vật mà Ngài dựng nên. Câu nói đó của mẹ tôi khiến tôi mừng vô hạn, vì Chúa đã phục hồi thị quan cho mẹ tôi được sống sung mãn hơn. Nói về sự chịu đựng, cháu Tuyết Mai là người cháu ngoại đã yêu mến và chu đáo trong nom các cụ trong lúc già yếu. Cũng cho biết vào những năm tháng cuối, mẹ tôi cam chịu những cơn đau khủng khiếp vì bệnh tật mà chẳng hề mở miệng than, vì sợ làm cho con cháu lo âu. Còn về sự chu đáo của Tuyết Mai, các vị đã về Việt Nam có ghé thăm cha mẹ tôi như mục sư Dương Đình Nguyện và anh Nguyễn Mười đều cho tôi biết cô Tuyết Mai chăm sóc cha mẹ tôi rất đàng hoàng. Mục sư Nguyện nói khi ông ghé thăm các cụ, trời Sài Gòn nóng bức, căn nhà của các cụ không có máy điều hòa không khí, lại có tới 2 người bệnh ở trong nhà, vậy mà tuyệt nhiên không hề phát hiện mùi nhà thương. Ông đã từng thăm viếng bệnh viện hạng nhất nước Mỹ, nhưng ông nghĩ không nơi nào trông nom bệnh nhân hơn được cô Tuyết Mai trông nom hai cụ. Và đó là ơn Chúa đãi ngộ hai cụ thật đặc biệt, tạ ơn Chúa. Cháu Tuyết Mai cũng là người ở bên cạnh cả ông ngoại lẫn bà ngoại. Trong những giờ khác, Chúa đẹp lòng đem các cụ về nước trời. Xin thành thật cảm ơn cháu Tuyết Mai. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi toàn năng lấy ơn phước thiên thượng tốt nhất mà ban lại trên cháu. Khi mẹ tôi về với Chúa, tôi viết ca khúc Chúa nắm tay mẹ. Lúc tôi hình dung ra cảnh Chúa Giêsu dắt mẹ tôi đi trên đường phố bằng vàng ròng, mẹ tôi đang trò chuyện với Chúa và khen rằng Ngài đẹp quá. Viết xong tại Houston ngày 12 tháng 2 năm 2011. Lưu Văn Hồng. cuộc đời dưới bóng Chúa. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Thi Thiên 139 câu 5. Tôi là Vũ Thị Tuyết Mai, mẹ tôi là bà Lưu Thị Phô, trưởng nữ của ông bà mục sư Lưu Văn Mão. Tôi tin vào ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Bởi ơn thần hữu, Chúa đã sắm sẵn ông bà ngoại tôi cho tôi và tôi cho ông bà ngoại tôi. Tôi được chính thức về ở với ông bà ngoại tôi tháng 9 năm 1968 tại số 5/41 Hòa Hưng, Sài Gòn 10. Tôi vẫn còn giữ cuốn thánh ca có lời đề tặng của ông ngoại ngày 26 tháng 1 năm 1969, ngoại cho cháu Mai. Ngoài dạy tôi phải biết dâng cho Chúa điều tốt nhất, quý nhất. Cô tôi gọi dì Vĩnh Phúc là cô, thường đổi tiền mới để cả nhà dâng Chúa. Ngoại thường đố tôi kinh thánh, giúp tôi nhớ kinh thánh nhiều hơn. Mỗi lần tôi đi nhà thờ buổi tối, ngoại thường ngồi chờ ở cửa, đến khi tôi về nhà, ngoại mới đi ngủ. Cậu Dương Văn Của, trước ở Hội Thánh Vũng Tàu, nay là tín đồ Hội Thánh Thông Tây Hội, khen ngoại giảng thuộc lòng kinh thánh, ngắn gọn, dễ hiểu. Tánh ngoại rất khó, rất nóng, nhưng ngoại không to tiếng với tôi bao giờ. Ngoại không thích ai lục soạn giấy tờ, đồ đạc của ngoại. Ngoại không lấy gì của ai, và ngoại cũng không muốn ai lấy gì của ngoại. Mọi người trong gia đình ngoại tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Ngoại sống nhiệt thành với mọi người. Ngoại biết nói đùa để mọi người cười vang, nhưng ngoại không bao giờ nói bậy. Ngoại biết lắng nghe những góp ý của con cháu để giảng tốt hơn. Ngoại có những tính tốt, tính xấu của một người bình thường. Tôi biết Chúa chấp nhận ngoại và tôn quý ngoại vì ngoại trung tín hầu việc Ngài. Giăng chương 12 câu 26 phần B. Hình ảnh đẹp nhất của ngoại là quỳ gối xuống cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Bất cứ khi gặp những chuyện vui buồn, lớn nhỏ, ngoại đều quỳ gối xuống trình dâng lên Chúa. Ngoại tin cậy Chúa như con trẻ tin cậy cha mẹ mình. Sau 30 tháng 4 1975, ngoại thức đêm canh dân phòng thay cho cô tôi và tôi để chúng tôi có sức khỏe đi làm trong ngày. Ngoại biết nghề thợ mộc, ngoại làm các vật dụng bằng gỗ trong nhà rất khéo tay. Ngoại có tài bắt chuột vì ngoại nói ngoại tuổi con mèo. Tôi ghi được hai câu thơ ngoại đọc. Tên Mão tuổi Mão, hy vọng Mão. Tuổi tôi hiệp với tên tôi, lại thêm hy vọng sâu rồi giống nhau. Nhiều tín đồ yêu mến ngoại. Cậu Phan Thẩm, trước là tín đồ Hội Thánh Vũng Tàu, coi ông bà ngoại như cha mẹ. Bà Kim Quang thường ghé thăm ngoại. Dù già yếu, bà vẫn lặn lội từ Vũng Tàu vào Sài Gòn dự lễ tang của ông bà ngoại. Bà Nguyễn Thị Vệ, tín đồ Hội Thánh Bàn Cờ, đã qua đời tháng 7 năm 2009, kể cho tôi nghe. Có một lần khi đi dự hội đồng hoặc truyền giảng, tôi không nhớ rõ, phải đi bằng thuyền. Ông ngoại tôi đã ngồi xuống để bà bước lên vai, và một mục sư khác, tôi quên tên, kéo bà lên bờ. Tình thương của ngoại dành cho tôi thể hiện trong bài thơ dưới đây. Ngoại ở bên này nhớ Tuyết Mai. Ngày đêm quỳ gối, quyết kêu nài, ngửa trong thánh phụ ban cho cháu, sống tại quê nhà, phước láng lai, ngày 23 tháng 7 năm 1990. Vâng, cuộc đời tôi được phước là nhờ lời cầu thay của ngoại. Không có ông bà ngoại, cô và các cậu, tôi không có ngày hôm nay. Tôi muốn viết về lúc qua đời của ông bà ngoại tôi. Tối ngày 21 tháng 4 năm 1998, bà ngoại tôi đang ngủ. Tự nhiên nhịp thở của ngoại nhanh hơn. Ngoại thở rất gấp, không bình thường. Tôi kiểm tra và dọn vệ sinh cho ngoại. Khi tôi xếp chân ngoại, thì ngoại đã xuôi chân. Khi tôi xếp tay ngoại, thì ngoại xuôi tay. Một lúc sau, ngoại ngưng thở, mắt ngoại mở ra. Tôi vuốt mắt ngoại nhắm lại. Tôi nhìn đồng hồ, 20 giờ 35 phút. Đêm hôm đó, sau khi mọi người ra về, ông ngoại nói với tôi để ngoại ra xem em bé ngủ. Lần đầu tiên tôi nghe ông ngoại gọi bà ngoại là em bé. Sức chịu đựng của bà ngoại tôi lớn hơn sức chịu đựng của ông ngoại tôi. Tôi cứ nghĩ rằng ông ngoại về với Chúa trước thì tốt hơn. Nhưng Chúa cho bà ngoại qua đời trước. Và ông ngoại vẫn vui vẻ, sống thêm hơn 2 năm nữa. Sau khi bà ngoại về cùng Chúa, có lần ông ngoại chợt hỏi tôi, bà ngoại đâu, sao không thấy bà? Tôi trả lời, bà ngoại đang ở với Chúa. Ông ngoại hỏi tiếp, bà đi lâu chưa, sao ông ngoại không biết? Tôi phải lấy hình chỉ cho ông coi là ông có đi dự lễ tang bà. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2000, khoảng hơn 7 giờ, ông ngoại tôi thở ra, tôi tiếp thử vài muỗng nước vào miệng ngoại, thấy ngoại nuốt được. Tôi nói, ngoại ngủ đi. Ngoại nhìn tôi với đôi mắt thật hiền, rồi nhắm mắt ngủ. Hơi thở ngoại đều trở lại, thật đều. Nhưng một lúc sau, ngoại ngưng thở. Tôi lay ngoại, ngoại ơi, ngoại thở đi. Nhưng ngoại không thở, không mở mắt, không trả lời. Tôi biết ngoại đã qua đời thật bình an. Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ. Chúa đã đãi ông bà ngoại tôi quá rộng rời. Sau khi ông bà ngoại tôi về với Chúa, tôi đã dâng hết tiền của ngoại cho Chúa, vì tôi nghĩ đó là tiền của Ngài. Hai bài thơ cuối cùng ông ngoại tôi đã viết là Nhớ ơn từ mẫu. 95 tuổi nhớ mẹ già, càng nghĩ càng thêm cảnh xót xa. Chắc hẳn rồi đây ta sẽ gặp, là ngày sum họp tại nhà cha. 5 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 1996, Mục sư Lưu Văn Mão. Già và trẻ, già rồi dẹp lại một bên, để cho lũ trẻ đua lên kịp người. 26 tháng 11, 1996, Mục sư Lưu Văn Mão. Về những di vật của ngoại, ngoài sách vở, chiếc xe đạp Trung Quốc màu đen ngoại mua năm 1954 tại Sài Gòn. Tôi còn giữ một cuốn kinh thánh chữ Hán, ngoại ghi 1935 Hà Nội. Một cuốn kinh thánh tiếng Việt, ngoại ghi ông Lưu Văn Kỵ tặng tại Sơn Tây năm 1941 và các sổ ghi bài giảng của ngoại. Tôi muốn ghi lại những dòng ngoại tôi viết về gia đình mình. Ơn nghĩa sinh thành. Tôi là mục sư Lưu Văn Mão, có 4 anh em, 3 trai, 1 gái. Thân phụ tôi từ trần năm 37 tuổi, khi ấy tôi mới 5 tuổi, mẹ tôi 32 tuổi, phải lo cho 4 con ăn học. Mẹ tôi dệt vải, dệt lụa, rồi mang đi bán, lấy lãi nuôi con. Mẹ tôi cho tôi và em tôi là ông Lưu Văn Kỵ vào trường thần học để học lời Chúa. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đi ra giảng tin lành trong các hội thánh. Em tôi lâm bệnh và từ trần trong khi thi hành chức vụ vào năm 1942, vừa đúng 37 tuổi. Nhờ Đức Chúa Trời chí cao ban ơn cho mẹ tôi mà tôi được hầu việc Chúa 47 năm, rồi hưu trí tại cơ quan xuất bản tin lành năm 1974. Tạ ơn Chúa và nhớ công khó của mẹ tôi, nên tôi viết hai câu sau đây. Đầu đội vai mang một thân gánh vác, gan bền chí vững, muôn thuở khôn lay. Ngày 9 tháng 5, 1993, Nam Sơn, Mục sư Lưu Văn Mão. Dâng trọn đời mình cho Chúa. Đời tôi chẳng thuộc về tôi. Từ nay hỡi Chúa, về nơi tay Ngài. Dấu yêu thương, đóng lâu dài. Trên lòng tôi, để muôn đời làm ghi. Nam Sơn, Mục sư Lưu Văn Mão. Nhớ lại và viết ra ngày 17 tháng 6 năm 1995. Tôi cũng muốn ghi lại hai bài thơ của ông ngoại tôi và những bài thơ của cậu Tường tôi viết về ba mẹ mình. Tất thành cảm nhớ ơn sâu. Tạ ơn Đức Chúa Trời, vào năm 1926, Ngài đã kêu gọi vợ chồng tôi tin nhận Đức Chúa Giêsu tại Hội Thánh Hội An. Cũng trong năm ấy, Ngài cứu cả gia đình tôi. Sang năm 1927, chúng tôi quyết định dâng trọn đời mình vào học trường thần đạo để hầu việc Ngài. Thật, Ngài đã cho chúng tôi đắc kỷ sở nguyện và đã trải qua 47 năm trong các hội thánh Bắc, Trung, Nam. Dưới cánh tay từ ái của Ngài, năm nay tôi 72 tuổi, nhà tôi 68 tuổi. Với thời gian ấy, với tuổi tác này, chúng tôi đã xin hồi hưu và dâng lên những lời cảm tạ Chúa. Dân mình giảng đạo bấy lâu nay, chính Chúa ban ơn chức vụ này, thập tự noi theo gương tớ thánh, linh trình nối gót bậc tôi ngay, bể dâu mấy độ lòng không đổi, biến cố bao lần dạ chẳng lay. 47 năm trời tròn trọng trách, 72 tuổi đáng mừng thay. Kỷ niệm ngày 1 tháng 5 năm 1974, ngày Ban trị sự Tổng Liên hội họp tại Nha Trang chấp thuận cho chúng tôi hồi hưu. Mục sư Lưu Văn Mão. Dưới đây là những bài thơ của cậu Tường tôi viết về ba mẹ mình. Đọc thơ trên mộ ba. Đêm nay con đọc thơ trên mộ ba, nửa vòng trái đất cách biệt xa. Ba nằm dưới đó, ba nghe nhé, đôi vần thương nhớ thơ ngân nga. Tháng ngày trên đất đi như chạy, mới đó 8 năm rồi vụt qua. Ba đã suốt đời mình tại thế, khó nguy không trùng bước sơn hà. Tin lành truyền đạt người hư mất, một lòng sắt đá chẳng phôi pha. Ba hát thơ ba Bắc Trung Nam, từ nơi thành thị đến thôn làng. Thơ ba nâng đỡ lòng suy sụp, giúp ích cho người lúc bất an. Gió to sóng cả trên đời tạm, như thể mây trôi như khói tan. Lời thơ chuyển tải lời kinh thánh, nhạc khúc tâm linh có sức thần. Nam Sơn thi phẩm đầy hy vọng, lưu lại lâu dài dưới thế gian. Những đêm khuya khoắt, những đêm dài, còn nhớ về ba như đêm nay. Ba nêu gương sáng, gương tinh kính, dẫu đời nghiêng ngả, gió đời lay. Con cũng ê hề bao gian khổ, đếm không hết được những chua cay. Tình thương cao cả tình phụ tử, cho dù ba khuất bóng trời mây. Nhớ ba, con muốn ngồi bên mộ, đọc mấy vần thơ say, thơ say. Thiên đàng duy nhất ba. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Timôthê nhị chương 4 câu 7. Ba nằm trong linh cữu, từ nay chuyện đời quên, không còn điều tư lự, đang ngủ giấc bình yên. Suốt đời trên trần thế, bà vất vả khôn cùng, trách nhiệm Chúa giao phó, ba chăm lo hết lòng. Ba đã từng không ngủ, trằn trọc suốt canh thâu, những con chiên hung dữ, gây ba nhiều thương đau. Con biết ba từng khóc, đường thập tự ba đi, con đường dài gai góc, lệ ba nhỏ nhiều khi, giọt lệ ba lóng lánh. Những vì sao đêm thanh, giọt lệ ba Chúa gắn trên mão triều vinh quang. Ba đã xong sự chạy, đã đánh trận tốt lành, ba đã giật được giải, đã giữ được đức tin. Bây giờ ba gặp Chúa, mão tuổi, mão tên ba, thêm mão triều thiên nữa, thiên đàng duy nhất ba. Trích ý từ bài thơ ba tôi làm mừng xuân Đinh Mão dưới đây. Đinh Mão mừng xuân tuổi 85, mão tên, mão tuổi, mão trùng năm. Mão này tiếp được bao nhiêu mão, đến mão triều thiên mới thỏa lòng. Mục sư Lưu Văn Mão, ngày 1 tháng Giêng năm Đinh Mão 1987. Ghi lại tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 1 năm 2011. Vũ Thị Tuyết Mai.
Gió những nhu cầu của đời sống tôi. do mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan, Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Cậy nơi Chúa trong mọi